This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Marco Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, cách 2 tuần một lần, từ 10:30 cho đến 11 giờ, và với thời lượng nửa tiếng đồng hồ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những chuyện lưu thông trên đường, thì xin mời quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với anh Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt nha. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào anh Michael Bùi, khỏe không?
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của đài. Bữa nay Michael quay trở lại quý vị với những chương trình cảnh sát và người dân. Thì quý vị có những thắc mắc nào thì quý vị có thể gọi vô để Michael có thể trả lời được cho quý vị, thì Michael sẽ làm.
Thưa anh, thì thời gian qua không biết tại khu vực Đà Lạt, Phú Quốc cũng như những vùng phụ cận có những vấn đề gì đặc biệt mà anh cần quý thính giả lưu tâm không thưa anh?
Michael sẽ lướt qua những cái thay đổi trong cái tháng 9. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 9. Thì quý vị cũng biết, thường thường tiểu bang á, mỗi năm nó có nhiều đạo luật mới. Nhiều đạo luật á, thì nó bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Thì thường thường mùng 1 tháng 9 là most of the hầu như đó, những cái cơ quan của chính phủ á, là cái fiscal year, có nghĩa là cái đầu năm, cái new của cái fiscal year của cái năm đó, thì nó thường thường bắt đầu từ tháng 9. Cũng có nhiều đạo luật thì nó bắt đầu từ tháng 1 của năm mới. Thì trong cái tháng 9 mùng 1 này thì nó cũng rất là nhiều cái luật nó mới ra cho tiểu bang Texas. Ok. So nhiều cái đạo luật, cũng như là thí dụ những cái đạo luật như thế nào, đạo luật mà nói về mà cho những người lái xe đó, thì cái này cái là cái House Bill 393. Thì có nghĩa là fail to ID identify, có nghĩa là khi mà người cảnh sát mà chặn quý vị lại á, mà quý vị mà không có đưa đầy đủ tên họ cho cảnh sát á, cho cảnh sát như là tên họ, ngày sinh với lại địa chỉ, thì quý vị có thể bị hồi xưa là quý vị có thể bị một cái ticket, nhưng mà bây giờ quý vị cũng có thể là bị một cái class B, có nghĩa là nó hơn một cái ticket, là cảnh sát có quyền bắt quý vị vô tùng trong tù cho cái sự mà quý vị không có đưa tin tức như là mình là người lái xe hay là tên họ mình của mình, địa chỉ đâu. Cái đó là thì cho cái đạo luật đó. Cũng thêm nữa là những khi mà quý vị đạo luật mà nó crack down cho đua xe này nọ đó, thì quý vị không những là quý vị đua xe mà quý vị có thể bị bắt, và cái xe của quý vị có thể bị cảnh sát tịch thu. Cái đó, cái đạo luật của nó mới ra. Và những người mà đi gọi đua xe mà illegal street racing á, cũng có thể bị bắt hay là bị ticket về cái tội mà spectator, có nghĩa là mình chỉ đứng coi thôi cũng bị nữa. Rồi những cái đạo luật mà cho trường học, thí dụ như là tất cả trường học bắt buộc phải có một là cảnh sát, hai là một chút xíu, hay là phải có một cái phải mướn security, phải có armed security cho những cái trường học, tất cả trường học đều bắt buộc phải có những cái đó. Và nó cũng cái có những cái đạo luật mới như là harassment, coi như là quấy nhiễu hay là theo dõi này nọ đó, thì nó cũng nâng cái penalty grade, có nghĩa là cái trừng phạt nó cao hơn nữa. Rồi có những cái cũng có rất nhiều mà nó không có ảnh hưởng tới mình nhiều cho lắm, ngoài việc những cái school safety hay là và nó cũng có về trường học á, thì nó cũng có là không có bắt buộc mấy em, thí dụ mấy em để tóc như thế nào thì nó không, trường học không có bắt buộc mấy em phải cắt tóc hay là phải làm theo đúng theo cái policy của cái trường, đó là cái tóc phải để ngắn hay là sao đó, các em không có nhà trường không có quyền bắt buộc các em nữa. Thì nó cũng ra rất là nhiều cái đạo luật cho trường học, cho driver hay là cho những cái criminal law. Cố ý không đưa anh, có nghĩa là mình cảnh sát hỏi mình nói tôi không có gì hết á, tôi không có muốn đưa. Thí dụ như vậy đó.
Yeah. Còn cái mà đua xe mà mình giống như mình đứng bên đường mình cổ vũ thì cũng bị phạt, như anh nói là
cũng bị phạt nặng lắm. Tại vì những cái đua xe đó giờ nó xảy ra rất là nhiều. Hồi xưa thì trước cái đạo luật này đó thì cảnh sát không có quyền giam giữ những cái xe mà bắt lại để tham những cái xe mà tham gia như những cái cuộc đua xe trái phép á, thì cảnh sát không có quyền giữ xe. Bây giờ thì với cái đạo luật này, cảnh sát có quyền, nếu mà cảnh sát bắt được cái người đó mà đang trong cái thời gian mà đua xe đó, participate có nghĩa là tham gia vô cái đua xe đó, thì cảnh sát có quyền giữ cái xe, có quyền lấy cái xe đó và không có trả lại. Cái đó là cái luật, đạo luật nó mới ra. Thì cái đạo luật mà không có đưa tên tuổi này thì nó đã có lâu rồi, không có đưa tên tuổi khi mà cảnh sát chặn lại mà mình không có provide cho cảnh sát là những cái tên tuổi hay là ngày sinh tháng đẻ của mình á, thì nó đã có lâu rồi, nhưng mà nó là chỉ luật thuộc mọi classy thôi, nó chỉ là một cái ticket thôi. Mình nếu mà có bị phạt thì cũng bị phạt dưới 500 đồng thôi, nhưng mà bây giờ nó đã nâng cái hình phạt đó lên là tới, có thể mình cũng có bị phạt tới 2.000 đồng nha, có 2.000 đồng và có thể bị bắt nữa. Tại vì cái classy mình cũng có thể bị bắt, nhưng mà cũng không có bắt buộc cảnh sát phải bắt về cái đó. Nhưng mà với cái đạo luật mới bây giờ, cảnh sát có quyền bắt ngay tại chỗ liền. Và khi mà mình bị bắt á, cũng vô tù, cũng vô chụp hình này nọ. Tại vì cũng vô tù chụp hình thì cái hồ sơ của mình nó nằm ở trong đó vĩnh viễn, chứ nó không có xóa đi. Thì quý vị cũng nên lưu ý về những vấn đề đó, là không có, là nếu mà cảnh sát mà đòi hỏi, một là quý vị nói không có bằng lái, hay là quý vị đưa tên tuổi thật sự. Tại vì nếu mà quý vị đưa tên tuổi, ví dụ như là quý vị đưa một cái tên của một người em hay là một người anh này nọ, nó nói láo đó, thì cái đó là nó gọi là fair to ID, có nghĩa là cảnh sát có quyền bắt quý vị theo cái đạo luật đó. Rồi cái đạo luật nữa, mới nữa là cho những người chạy xe mà xe điện, thì mỗi năm á, tiểu bang nó bắt buộc cái này Michael cũng có chiếc xe điện, nhưng mà cái này nó hơi weird, là Michael phải đọc lại. Nó nói là những cái xe điện khi mà mình renew cái registration á, thì mình phải đóng thêm 200 đồng nữa. Thì Michael chưa có đọc kỹ cái đạo luật này nó như thế nào, nhưng mà so far là cái đạo luật nó đã ra là bắt buộc những người nào lái xe điện phải đóng thêm 200 đồng trong một năm. Thì Michael không biết là 200 đồng này, 200 đồng ngoài trừ cái tiền mà mình đóng, mình mua cái giấy đi đường mỗi năm mình phải đóng thêm 200 đồng nữa, thì Michael không có hiểu là nó sẽ như thế nào. Lại vấn đề mà COVID nữa, COVID cho những là nó cấm tất cả những local government nha, local government chứ không phải là những cái cơ sở tư nhân, những cái gì mà thuộc về chính phủ đó, không có quyền bắt người ta phải đeo mask hay là tiêm chủng hay là shut down cái business đó. Nha. Yeah. Thí dụ mình có bị thêm mà cái COVID mà cái new strain đó mà nó bây giờ nó nổi lên á, thì cơ quan chính phủ không có quyền shut down những cái business đó. Nếu mà người ta muốn mở thì người ta vẫn có quyền mở thôi. Thì cái đạo luật nó cũng mới ra như vậy. Cái đạo luật, cái này cũng nên biết nữa là speeding, cho chạy nhanh đó. Thì cái đạo luật này nó mới ra, nó nói là những cái chỗ mà người ta đang sửa đường này nó có thể thay đổi cái speed limit. Thí dụ mình đang chạy trong cái khu mà 35 nha, thì 35 mile per hour mà cái khu đó sửa đường mà nó để tấm bảng tạm thời lên, nó nói là chạy 20 là bắt buộc mình phải chạy 20, chứ không có mình không có được chạy 35 nữa, thì cái vấn đề phạt nó sẽ phạt nặng hơn những cái khu đó. Cái đó là một trong vài những cái đạo luật mà mình nên biết cho để mình đi hàng ngày ở trên xe.
Cảm ơn anh Michael Bùi đã chia sẻ những thông tin mới nhất đến quý khán giả. Cái vấn đề mà mua xe điện mà phải đóng phí 200 thì Dũng Nghiêm có đã biết một cái tin tức đó. Dũng Nghiêm xin phép được bổ sung thêm, có nghĩa là trước đây thì tiểu bang Texas lấy cái thuế cầu đường á, ở trong cái xăng, tức là một gallon xăng tiểu bang Texas sẽ lấy khoảng 20%. Thì bây giờ những người đi xe điện, chính vì họ không có đổ xăng, họ chạy bằng xe điện mà, cho nên họ không có phải đóng cái thuế đó trong xăng, cho nên chính phủ tiểu bang Texas lấy 200 đồng khi quý vị mua xe điện. Thì Dũng Nghiêm xin phép được bổ sung thêm cái vấn đề đó. Còn riêng cái vấn đề mà hồi nãy anh Michael Bùi có nói mà mình không có show hết những cái thông tin khi được cảnh sát yêu cầu, Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là nếu như một người nào đó đang lưu thông trên đường mà khi bị cảnh sát thổi, mà họ ví dụ ban đêm chẳng hạn, hay là họ nghi ngờ đó không phải là cảnh sát thật mà cảnh sát giả, mà họ trong khi họ gọi 911 để họ xác minh lại thì họ chưa có đưa cái thông tin của họ ngay lập tức lúc đó, thì thực sự đó là cảnh sát thật, thì lúc đó họ có bị kết tội là giống như hồi nãy anh nói không thưa anh?
Dạ không anh, tại vì lúc đó người đang nói để người ta đang verify với lại 911, người ta legit, lúc đó người ta vẫn còn ở trên 911 để người ta verify, tại vì cảnh sát cũng không có làm khó dễ khi mà quý vị muốn, tại vì cái đó là quyền lợi của quý vị, khi mà quý vị muốn chứng minh coi cái người cảnh sát đó phải là đúng cảnh sát thì cái đó là quyền lợi của quý vị. Và khi mà quý vị đã chứng minh được là cái người cảnh sát đúng là cái người cảnh sát đó là cảnh sát mà quý vị không có chịu đưa này nọ đó thì cái đó là khác. Còn nếu mà nói về mà cảnh sát tới mà mình không có làm liền á, mình vẫn còn trên điện thoại đó, cái đó vẫn là legal anh, không có sao hết.
Rồi cảm ơn anh. Thì hồi nãy anh có đề cập đến vấn đề trường học đó, thì Dũng Nghiêm thấy bây giờ là hầu hết các học sinh tại tiểu bang Texas đã vô năm học rồi, đã học rồi được vài tuần rồi, thì không biết là trong năm nay sở cảnh sát Dallas và các khu học chánh đã chuẩn bị những cái vấn đề gì trong vấn đề an toàn học đường không thưa anh, nhất là trong khi nếu xảy ra những vụ nổ súng chẳng hạn thì trong khi chờ cảnh sát đến thì anh có thể chia sẻ thêm những cái mới nhất, thông tin mới nhất.
Dạ, cảnh sát Dallas thì lúc nào cũng hỗ trợ, nhưng mà anh cũng nên biết là mỗi một cái ti học chánh á, nó đều có cảnh sát riêng của nó nha. Những cái gì mà xảy ra ở trên trường học, cảnh sát của thành phố không có được dính tới, có nghĩa là nó có cái bổn phận của mỗi một nơi làm việc. Thí dụ cảnh sát của Dallas thì chỉ làm trong khu vực của Dallas, còn trường học là thuộc về cảnh sát của trường học. Khi nào mà cảnh sát trường học mà muốn nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát á, thì lúc đó cảnh sát sẽ thí dụ như anh nói là cái gì, những cái vụ nổ súng ở trong trường á, thì dĩ nhiên là cảnh sát của khu học chánh nó đâu có đầy đủ tiện nghi hay là đầy đủ cảnh sát để mà nó làm như vậy, thì nó có thể nhờ một là sở cảnh sát của Dallas, hay là cảnh sát quận, hay là cảnh sát của tiểu bang tới phụ giúp. Thì lúc nào nó cũng có cái đường dây nóng để nó liên lạc với những cái sở cảnh sát khác. Còn những vụ như là thí dụ đánh nhau ở trong trường học này nọ đó, thì cảnh sát Dallas sẽ không có giải quyết, phải kêu cảnh sát của cái trường đó, của cái ti học chánh đó để giải quyết. Cái đó thì mỗi sở cảnh sát nó có cái khu vực riêng của nó, và không có ai đụng tới khu vực của ai, ngoại trừ cái người mà có nhiệm vụ, cái sở nào mà có nhiệm vụ ở chỗ đó đó thì người ta yêu cầu sự giúp đỡ thì lúc đó mới có. Còn nói về vấn đề mà bắn nhau trong trường đó, thì bây giờ trường nó cũng, cái đạo luật nó cũng mới ra năm nay, là có nghĩa là khi mà nhà trường mà muốn tổ chức một cái cuộc mà để cuộc mà thử để làm sao khi mà trường trong trường bị nổ súng hay là sao thì bắt buộc cái trường đó phải kiếm một cái đơn vị mà có cái bằng để thực tập những cái vụ đó, những cái drill đó, thì phải có cái bằng của từ cựu tiểu bang Texas cấp cho, thì những cái đơn vị đó mới có quyền vô giảng dạy ở trong nhà trường để làm sao để khi nào mà bắn nhau thì phải di tản như thế nào.
Cảm ơn anh. Thì cuối tuần này là có một cái long weekend, có ngày lễ là Labor Day, thì anh có gì nhắn nhủ đến quý khán giả, nhất là vấn đề xe rượu lái xe không thưa anh?
Dạ, cái vấn đề lái xe thì quý vị cũng biết, dĩ nhiên là mình không nên uống rượu lái xe. Với thời gian như này thì quý vị nên, Michael nên, những cái ngày lễ cuối tuần long weekend này thì nhiều sở cảnh sát của Dallas, cảnh sát của quận và cảnh sát của tiểu bang đều cho coi như là nó increase, có nghĩa là nó tăng thêm những người làm ở ngoài đường nhiều hơn, những cái đội mà chuyên đi bắt những người lái xe say rượu á, thì quý vị sẽ thấy cảnh sát nó ở ngoài đường nhiều hơn hơn bất cứ lúc nào. Thì quý vị cũng lưu ý là đừng có take a chance giống như hồi xưa là ok tôi uống mà tôi vẫn về được. Cái đó là đừng có nghĩ, tại vì những người mà uống rượu say người ta không bao giờ nhận người ta say. Thì cái đó là rất là tốn tiền nhiều lắm. Lần đầu tiên có thể tốn 10.000, thứ hai có thể tốn 20.000. Nó rất là phi lý, chỉ vì mấy chục đồng chai bia hay là mấy chục đồng để đón một cái Uber. Thì Uber giờ, bây giờ quý vị cũng nên có những cái app Uber để cài sẵn trong đó. Mình chỉ bấm lên một cái thôi là rất là nhiều xe nó sẽ tới, nó chạy vòng vòng ở những cái khu đó. Thì quý vị nên dùng những cái phương tiện đó thì nó hay hơn.
Đúng rồi, thì đúng như anh Michael Bùi có nói, thì nếu quý vị cuối tuần vẫn vui vẻ, vẫn có thể vui vẻ được, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, thì quý vị nếu có uống rượu thì tốt nhất nên nhờ người nhà chở mình đi, hoặc là mình kêu Uber chở mình đi. Thì Dũng Nghiêm có biết thêm một cái bản tin nữa, không biết anh Michael Bùi thấy có đúng không, là hình như là nếu mà mình say rượu lái xe mà mình, cái nạn nhân mà mình bị mình đụng mà có những đứa con nhỏ đó, thì hình như là cái người say rượu lái xe đó phải trao support cho những đứa con của những nạn nhân mà mình đụng phải, không đúng anh?
Nó cũng cái đó là Senate Bill 1442, có nghĩa là nó sẽ enhance cái penalty nó sẽ nó gọi là cái Bentley Law. Cái này đó, nó bắt buộc cái người mà lái xe mà say rượu mà giết, mà đụng xe, mà xảy ra cái án mạng cho cái cha mẹ của những đứa con đó, thì cái người đó phải pay cái child support. Michael không có biết là pay child support cho tới khi nào đứa con đó 18 tuổi. Cũng giống như là mình, thí dụ mình ly dị nè, là mình phải pay child support cho những đứa con á, cho tới 18 tuổi, thì cái này nó cũng giống như cho những người nào mà uống rượu mà làm cho cái cha mẹ của cái đứa bé đó, thí dụ đứa nhà gia đình đứa bé đó có 5 người mà dưới 18 tuổi, thì bắt buộc cái người đó phải trả 5, nhưng mà cũng phải tùy theo cái income của cái người mà bị, nó không bao giờ mà nó lấy hết cái income của cái người mà làm ra, tại vì nó cũng phải để cho người ta một con đường sống, thì nó sẽ lấy bao nhiêu phần trăm đó.
Cảm ơn anh. Thì không biết thời gian vừa qua thì cái luật sống ống, luật súng ống của tiểu bang Texas và nói riêng và của Hoa Kỳ nói chung có gì thay đổi không anh?
Luật thì nó cũng không có thay đổi, xuống 5 năm nay thì nó cũng không có thay đổi về nhiều. Nó cũng cũng có nghĩa là mình không cần phải có bằng mới đeo được súng. Thì ai mà trên 21 tuổi mà không có bị tiền án hay là được quyền đeo súng thì có quyền đeo thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình đi ra tiểu bang khác mà mình muốn đem theo súng á, thì bắt buộc mình phải có cái bằng nha, chứ không, nó không có chấp nhận là anh cái đó là tiểu bang của anh, nhưng mà đối với tiểu bang tôi thì anh phải bắt buộc anh phải có bằng, đối với những cái tiểu bang mà nó công nhận cái bằng của Texas nha. Còn nếu mà tiểu bang nào mà nó không nhận cần bằng của tiểu bang Texas á, dù mình có bằng ở đây mà mình qua cái tiểu bang đó mà nó không công nhận á, mình vẫn bị bắt như thường về cái tội mà tàng trữ vũ khí.
Vâng, và để hiểu thêm cái luật ban mang súng như thế nào và để biết cách sử dụng súng như thế nào thì quý vị có thể tìm hiểu qua anh Michael Bùi. Xin anh cung cấp số điện thoại của lớp của anh.
Đúng, Michael vẫn còn duy trì cái lớp bắn súng. Không những vậy, quý vị có thể lấy được bằng hay là biết về súng hay là biết. Thì những cái lớp đó căn bản thì Michael cũng đã đeo súng hai mươi mấy năm, gần 30 năm rồi. Thì Michael rất biết về nhiều súng. Michael có thể tập cho quý vị bắn nó chính xác hơn. Và khi nào quý vị có thể dùng súng, khi nào những cái trường hợp như thế nào. Và quý vị cũng muốn mang súng hợp lệ, muốn chỗ nào được đeo, chỗ nào không được đeo thì những cái lớp đó vẫn còn mở, nhưng mà nó rất là nhỏ, nó không có lớn như hồi xưa nữa. Thì quý vị, người nào gọi sớm thì Michael sẽ ghi tên người đó sớm. Michael chỉ lấy từ 2 người cho tới 3-4 người là maximum, chứ không có lấy hơn nữa. Thì cái lớp đó học là rất là ngắn, từ 9 giờ cho tới khoảng chừng 2 giờ trưa là xong. Quý vị có thể biết được, hiểu về căn bản về súng. Không có phải là quý vị sẽ trở thành một tay thiện xạ. Tay thiện xạ Michael bắn 30 mấy năm rồi mà cũng chưa chính nói mình là tay thiện xạ. Thì quý vị cũng nên, cái đó phải cần sự trao dồi, tập. Thì quý vị phải biết cái basic thì mình mới đẻ ra, mình phải biết bò, mình mới biết đi, được. Thì cũng giống như súng, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và Michael sẽ hẹn lại quý vị vào 2 tuần tới.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát Người dân cùng với anh Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý thính giả cũng như anh Michael Bùi thật là nhiều sức khỏe và có những ngày long weekend sắp tới được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.